Độc Tôn Tam Giới, chương 2826, Vĩnh Hằng Thánh Địa 2, Góc Truyện Audio.com. Có lẽ các ngươi cảm thấy trưởng lão đường có mấy trăm trưởng lão, cái trưởng lão này cũng quá không đáng giá. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy, vậy thì 10 phần sai rồi. Một trưởng lão viện không đơn thuần là dựa vào vũ lực đến quyết định vị trí. Rất nhiều cường giả thiên vị lục trọng cũng chưa hẳn có thể đi vào hàng ngũ hạ trưởng lão. Nói cách khác, Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngươi muốn trở thành trưởng lão ít nhất phải đến thiên vị 4-5 trọng. Nhưng ngươi đạt đến, chưa hẳn nhất định trở thành thành viên của trưởng lão đường. Nếu như các ngươi muốn hỏi tiêu chuẩn cụ thể, lão phu chỉ có thể nói thật có lỗi. Trưởng lão đường này, không có tiêu chuẩn cụ thể. Nếu như người nào đó xác thực tài hoa hơn người, trưởng lão đường sẽ khảo sát hắn. Thời điểm khảo sát nếu có một khâu không hợp cách như vậy, trưởng lão đường sẽ bác bỏ hắn. Có lẽ tất cả đại tông môn cùng gia tộc khác của Vĩnh Hằng Thần Quốc đều sẽ không hà khắc như vậy. Nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa tiêu chuẩn vĩnh viễn là nghiêm khắc như vậy. Thiệu Uyên, thiên phú đan đạo của ngươi phi thường xuất sắc, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, đây tuyệt đối không phải lý do để ngươi kiêu ngạo ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ở chỗ này, thiên phú đan đạo của ngươi có lẽ có thể để ngươi đạt được rất nhiều bằng hữu. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đạt được đặc quyền gì. Trừ khi, một ngày kia tài hoa đan đạo của ngươi có thể khiến toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa ghé mắt, ngươi mới có thể chính thức đạt được đặc quyền. Đây cũng là lúc trước Tử Sa Mân hứa hẹn với Giang Trần. Nếu như Giang Trần có thể biểu hiện ra tiềm lực chinh phục toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, như vậy Vĩnh Hằng Thánh Địa chẳng những sẽ cho hắn đặc quyền, thậm chí còn không hạn chế hắn. Tại thế giới võ đạo, vĩnh viễn là sự thật như vậy. Nếu như thiên phú cùng tiềm lực của ngươi có thể đánh vỡ cân đối, như vậy ngươi có thể ăn hết mọi chỗ tốt. Đúng rồi, Tử Sa đại nhân, trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa có thiên tài nào đáng giá chú ý không? Bọn hắn tính tình như thế nào? Giang Trần đột nhiên hỏi. Vĩnh Hằng Thánh Địa là nơi thiên tài tụ tập, luận trình độ bình quân, trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa cấp độ khẳng định phải vượt qua tất cả thế lực lớn một bậc. Hạ Hầu Tông được xưng đệ nhất thiên tài, nhưng mà trẻ tuổi của Hạ Hầu gia tộc so với Vĩnh Hằng Thánh Địa thì chất lượng số lượng đều chênh lệch một cấp bậc. Đương nhiên, Hạ Hầu Tông đến cùng có phải đệ nhất thiên tài hay không, hiện tại cũng không có kết luận. Sang năm, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ có một thiên tài luận kiếm, đến lúc đó có lẽ sẽ có kết luận. 3 năm sau, Thập Đại Thần Quốc tầm đó, có một thiên tài thi đấu. Đó là sân khấu của thiên tài chân chính, đến lúc đó thiên tài của tất cả Đại Thần Quốc sẽ như măng mọc sau mưa xuất hiện. Mà khi đó, hiện tại trên phố nghe đồn gì kỳ thật đều chưa hẳn đại biểu cho chân tướng. Vĩnh Hằng Thánh Địa có thiên tài luận kiếm, 3 năm sau Thập Đại Thần Quốc còn có một lần thiên tài thi đấu. Nói như vậy, mình thật đúng là nghênh đón một cơ hội phong vân tế hội a. 3 năm, trong nội tâm Giang Trần âm thầm đã có cách nghĩ, về thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị một phần tư liệu cho các ngươi. Các ngươi đại khái hiểu rõ thoáng một phát, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, nếu như các ngươi có, Góc Truyện Audio.com. Đầy đủ tiềm lực cùng thực lực, mặc kệ đối thủ là thiên tài gì, địa vị gì, các ngươi đều có thể bỏ qua. Bởi vì, Vĩnh Hằng Thánh Địa, một cành siêu quần xuất chúng không phải xuân. Tử Sa Mân lại bàn giao một tí sự tình cơ bản, liền dàn xếp bọn chúng ở khu vực đệ tử thực tập của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Khu vực đệ tử thực tập này, tương đối đơn sơ một ít. Nhưng mà Giang Trần đối với cái này ngược lại không thèm để ý. Đây là thời gian ngắn hắn thanh nhàn khó được, trong khoảng thời gian này, Giang Trần quyết định hảo hảo lợi dụng xuống. Đầu tiên, Giang Trần căn cứ tình huống của Yến Thanh Tang, vì hắn chế định một ít kế hoạch. Bây giờ Yến Thanh Tang đối với Giang Trần là nói gì nghe nấy. Mà Giang Trần chế định kế hoạch cũng rất thích hợp Yến Thanh Tang, đối với đặc điểm võ đạo của hắn phi thường phù hợp. Loại kế hoạch lượng thân làm theo yêu cầu này cũng là Giang Trần trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nhằm vào hạng mục khảo hạch cố ý chế tạo ra. Yến huynh, dựa theo kế hoạch này chấp hành, xác suất ngươi thông qua xét duyệt sẽ đạt tới 7-8 phần. Chỉ cần ngươi ở trường thi phát huy không xảy ra vấn đề, tuyệt đối có thể trở thành đệ tử chính thức của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hảo huynh đệ, ngươi thật sự là đại quý nhân của Yến Thanh Tang ta. Lần này, ta cũng không muốn ly khai. Ta muốn chứng minh cho gia tộc xem, Yến Thanh Tang ta, sẽ không kém bất luận kẻ nào trong gia tộc. Những năm này, kỳ thật Yến Thanh Tang cũng mang rất nhiều áp lực. Chỉ là hắn không am hiểu thổ lộ ra mà thôi. Giờ phút này, hắn đứng ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, đối mặt quy tắc của Vĩnh Hằng Thánh Địa, hắn tự nhiên là tràn đầy dã tâm. Nhất là Giang Trần cho hắn nhiều quy hoạch như vậy, để cho hắn thấy được khả năng nào đó mà trước kia nhìn không tới, để cho Yến Thanh Tang hắn nhận thức được tiềm lực của mình ở nơi nào. Mà Giang Trần thì đem mục tiêu tập trung ở đỉnh phong đại đế. Hiện tại, hắn cách đỉnh phong chỉ còn một bước ngắn. mà hắn còn có một đòn sát thủ chưa dùng, chính là đế lăng đan. Cho nên, hắn muốn mượn một tháng này, thông qua đế lăng đan, đến trùng kích đế cảnh đỉnh phong. Thời gian tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa ngược lại trôi qua rất thích ý. Vĩnh Hằng Thánh Địa lớn như vậy, đệ tử thực tập trong khoảng thời gian này, chỉ có rải rác mấy người. Mà mấy người khác trước mắt đều lịch lãm rèn luyện ở bên ngoài. Bởi như vậy, đệ tử thực tập ở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa chỉ có Giang Trần cùng Yến Thanh Tang mà thôi. Bởi như vậy, hai người này ngược lại là như cá gặp nước. Giang Trần luyện chế ra đế lăng đan cũng chính thức phục dụng trùng kích đế cảnh đỉnh phong. Thời gian không đợi người, đây là hắn cho rằng thời cơ tốt nhất. Hắn có dự cảm, một năm sau, Vĩnh Hằng Thần Quốc thiên tài luận kiếm, Hạ Hầu Tông có thể sẽ xuất quan. Cho nên, thời gian phi thường gấp gáp, bất quá, một năm thời gian, có thể cho Giang Trần rất nhiều chỗ trống. Một tháng, Giang Trần đoán chừng, trùng kích đế cảnh đỉnh phong, nắm chắc vẫn tương đối lớn. Mặc dù một tháng làm không được cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà Yến Thanh Tang ở dưới Giang Trần chỉ điểm cũng vùi đầu vào tu luyện, ở trên rất nhiều chi tiết không ngừng hoàn thiện. Kỳ thật thực lực võ đạo của Yến Thanh Tang cũng không tính thấp, cũng là đế cảnh đỉnh phong, thậm chí so với Giang Trần trước mắt còn cao hơn một chút. Nhưng mà luận sức chiến đấu thực, góc truyện audio.com, tế, 5 cái Yến Thanh Tang chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Giang Trần. Truy cứu nguyên nhân, không phải thiên phú của Yến Thanh Tang không được mà là nhận thức võ đạo của Yến Thanh Tang không được. Nội tình võ đạo của Yến Thanh Tang cũng không phong phú. Cách chương.